Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cuộc sống con người ngay từ khi còn ở bắt đầu xuất hiện trên trần gian này thì loài người đã mong mỏi cho mình có được sự sống bền lâu. Lịch sử ở trong Cựu Ước mà chúng ta nhìn lên cái bức tranh đây, chúng ta cũng thấy là ngay khi Thiên Chúa sáng tạo nên tổ phụ A-dông và E-va thì các ngài luôn luôn có một đời sống liên kết với Thiên Chúa. Nhưng rồi ma quỷ cám dỗ bà E-va để bà ăn trái cấm. Từ vì ma quỷ nói, một ngày nào đó ngươi ăn trái này thì ngươi hiểu biết được tất cả. Và rồi sau khi con người ăn trái cấm, không những Eva mà cả Adam nữa, thì hai ông bà cảm thấy rằng mình trơ trọi. Bà cảm thấy là xa cách Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cũng từ khởi thủy đó mà chúng ta thấy trong suốt quá trình tiến hóa của nhân loại, biết bao nhiêu những vị vua chúa, biết bao nhiêu những nhà khoa học đã cố gắng để tìm hiểu một cái phương pháp trường sinh, nhưng mà rồi tất cả đều thất bại. Từ vì người ta càng tìm hiểu bao nhiêu thì người ta càng cảm thấy rằng cuộc sống này rồi cũng sẽ mất. Người ta không thể sống trường tồn được, nhưng mà cuộc sống này nó phải có ngày chấm dứt, đó là sự chết. Từ vì ngay từ đầu sự chết nó bởi tội lỗi đã vào thế gian này do sự xối dục của ma quỷ đối với tội nguyên tổ. Kính thưa cộng đoàn, cuộc sống của con người là cuộc sống mà mong mỏi làm sao có được sự khôn ngoan. Khôn ngoan để người ta có thể sáng suốt nhận định đâu là cuộc sống phải, đâu là cuộc sống hạnh phúc. Và sự khôn ngoan đó làm cho người ta biết cách làm sao kéo dài sự sống của mình ra. Nhưng mà nếu trong trường hợp người ta chỉ dựa vào sự khôn ngoan ở trần gian này, với tất cả những phương tiện vật chất ở trần gian này, thì người ta cũng chưa phải là khôn ngoan thật. Tại vì khi người ta dựa vào tất cả những giá trị của vật chất, một ngày nào đó thì giá trị đó cũng tiêu tan, như là chính thân thể của con người vậy. Nên vì vậy, con người ngay từ khi sinh ra có trí khôn, ai cũng mong mỏi là mình có một cuộc sống dài lâu. Vậy nếu trong trường hợp cuộc sống thể xác không thể kéo dài được, thì người ta đã nghĩ đến một cuộc sống nào đó ngoài cái thân thể này. Vì con người được Thiên Chúa sáng tạo nên có phần linh hồn, tức là phần sống thiêng liêng, và một phần nào là cuộc sống thể xác mà chúng ta nhìn thấy được. Và Thiên Chúa ban cho con người có một khát vọng, khát vọng đó là sự sống vĩnh cửu. Và chính vì vậy mà con người vẫn mong mỏi và khát khao cái cuộc sống đó. Dầu rằng con người qua sự cám dỗ của ma quỷ đã đem sự chết vào thế gian này, nhưng mà ở trong thâm tâm con người vẫn có một khát vọng, một cuộc sống viên mãn. Và thật vậy, Thiên Chúa đã có kế hoạch của Ngài để làm cho con người có thể sống trường tồn. Dầu rằng sau khi cái thể xác này qua đi, nhưng mà con người vẫn có một cuộc sống mới, một cuộc sống không bao giờ hư mất. Và cuộc sống đó là do tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa ban cho con người. Kính thưa cộng đoàn, trong bài sách Khôn Ngoan ngày hôm nay diễn tả về cái việc mà Thiên Chúa ban và mời gọi con người tiến đến sự sống đó. Sách Châm Ngôn nói về sự khôn ngoan và đồng hóa sự khôn ngoan như là một con người. Và sự khôn ngoan đó phán bảo với loài người rằng: hãy đến mà ăn và uống rượu những thứ mà ta đã dọn sẵn, những thứ mà ta đã làm. Những thứ đó tới ăn uống không phải trả tiền. Và sự sống mà ta ban cho thì sẽ làm cho những người ăn và uống những thức ăn đó được sống một cuộc sống hạnh phúc. Những lời mà của sách Khôn Ngoan đề cập đến, của ăn mà Thượng Đế dọn sẵn cho những người nào mà sẵn sàng đến đón nhận cái của ăn đó, thì sẽ có một đời sống viên mãn hơn. Và ngày hôm nay bài tin mừng cũng đề cập đến việc đó. Bài tin mừng này tiếp nối hai bài tin mừng của những Chúa Nhật tuần trước, nói về Chúa Giêsu hóa bánh, 5 chiếc bánh và 2 con cá ra nhiều để nuôi sống hơn 5.000 người ăn. Và rồi từ đó làm cho những người được ăn cái bánh đó cảm thấy có một sự khao khát, và họ đã tới tìm gặp Chúa Giêsu. Để rồi Chúa Giêsu bắt đầu mặc khải cho họ biết bánh mà Thiên Chúa ban cho chính là Chúa Giêsu. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu khẳng định với mọi người nghe Ngài: tôi là bánh trường sinh, ai ăn bánh này sẽ không phải chết. Thánh Gioan khi đề cập đến việc Thiên Chúa nhập thể thì Ngài đã nói là chính Thiên Chúa đã ban con một của Ngài cho chúng ta, để nhờ người con đó mà chúng ta được ơn cứu độ. Và rồi trong những ngày sau hết của cuộc đời Chúa Giêsu ở trần gian này, thì Chúa Giêsu đã mặc khải cho loài người biết Chúa Giêsu là con người như thế nào. Ngài được Thiên Chúa sai đến vào trần gian này để mang ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và ơn cứu độ của Thiên Chúa được đề cập một cách cụ thể hơn nữa bằng việc chính Chúa Giêsu thiết lập giáo hội, và qua giáo hội chuyển biết bao nhiêu là những ơn lành xuống cho những người gia nhập vào giáo hội đó. Và rồi Chúa Giêsu còn để lại cho giáo hội và cho những người tin vào Ngài một cái lương thực trường tồn. Không những đó là lời Chúa mà hôm nay chúng ta vừa nghe công bố, nhưng mà Chúa Giêsu còn ban chính thịt và máu của Ngài để nuôi sống những người nào tin và gắn bó với Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu cũng bảo đảm cho họ rằng: ai ăn thịt và uống máu tôi thì có sự sống đời đời, vì tôi từ Chúa Cha mà đến. Kính thưa cộng đoàn, lời của Chúa Giêsu mặc khải đó nói cho chúng ta điều gì? Nói cho chúng ta rằng chúng ta phát xuất bởi chính Thiên Chúa, và Thiên Chúa là đấng có một đời sống thần linh. Có nghĩa là Ngài là chủ tể của cả vũ trụ này, và Ngài cũng là chủ của mỗi người chúng ta nữa. Và Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi sẵn sàng ban chính con một, và người con một đó lại ban chính mình cho chúng ta, để cho chúng ta được sống tháp nhập vào Chúa Giêsu, để từ đó chúng ta có sự sống thần linh của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Phaolô khi diễn tả về đời sống của người Kitô hữu, Ngài đã nhắn nhủ các Kitô hữu như thế này, là anh em đừng có sống theo những cái tập tục của những người dân ngoại nữa. Đó là ăn uống rượu chè say sưa gian dâm và đủ mọi thứ tội lỗi khác. Nhưng mà anh em phải sống như thế nào để xin thần khí của Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình? Và thần khí của Chúa hướng dẫn đó là anh em luôn luôn dùng những lời ca vịnh, những khúc thánh ca, những lời tạ ơn mà cầu xin với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Đấy là một cuộc sống mà chúng ta có thể tóm kết những bài đọc ngày hôm nay, đó là cuộc sống của những người khôn ngoan, biết luôn luôn gắn bó với Thiên Chúa, biết luôn luôn để cho Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình. Và cuộc sống của những người khôn ngoan đó là luôn luôn đọc suy niệm lời Chúa, để lời Chúa dưỡng nuôi mình, và đồng thời để cho mình được ăn và uống máu Chúa Giêsu, để chúng ta được trở nên và sống với Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay trước mặt chúng ta đây là 28 anh chị đã tìm hiểu về Chúa, và có thể nói được rằng qua một cái phương tiện nào đó, có thể là vì một người yêu mình, có thể là vì trung gian của một người bạn bè, hay là qua ảnh hưởng của những người Kitô hữu sống gần mình, anh chị em đã mong mỏi để làm sao học hỏi cho biết sự khôn ngoan, để anh chị em có thể sống sự khôn ngoan đó. Và chúng ta có thể nói chắc chắn rằng ngày hôm nay anh chị em đã đang đạt được sự khôn ngoan đó khi anh chị em tìm hiểu về Chúa và chấp nhận để làm con Thiên Chúa qua bí tích rửa tội, bí tích thêm sức và bí tích mình máu Thánh Chúa. Nên cái cuộc sống này là một cuộc sống đúng, và cuộc sống sẽ dẫn đưa anh chị em đến cuộc hạnh phúc đời đời, đến sự sống đời đời, sự sống mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho con người được. Từ vì sự sống đó là sự sống thần linh. Nên vì vậy, trong cuộc đời của người Kitô hữu, anh chị em cố gắng đặt hết niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Ngài là Cha của chúng ta, và đồng thời Ngài là đấng sáng tạo nên vũ trụ này. Ngài quan phòng cho chúng ta, Ngài biết chúng ta cần gì trước khi chúng ta nói nên lời để cầu xin. Nên vì vậy anh chị em hãy vững tin vào Chúa. Dầu rằng bí tích rửa tội, bí tích thêm sức làm cho anh chị em trở thành con của Thiên Chúa, nhưng điều đó không có nghĩa là anh chị em sẽ không phạm tội, anh chị em sẽ không bị cám dỗ. Nhưng nhờ đức tin, chúng ta có thể chống trả lại cám dỗ, chúng ta có thể vượt thắng mà không phạm tội. Nên vì vậy, cuộc sống đời đời, cuộc sống trường tồn mà ngày hôm nay anh chị em đang bước vào, cuộc sống đó sẽ dẫn đưa anh chị em đến cõi phúc trường sinh, như lời Chúa Giêsu hứa với cho tất cả những người nào tin và gắn bó với Ngài. Cầu mong anh chị em được luôn luôn dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, làm cho anh chị em hiểu biết Chúa hơn, tin Chúa hơn và mến Chúa hơn, để cuộc đời của anh chị em luôn luôn là cuộc đời hạnh phúc và tươi vui.